Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Việc thầy khuyên nên quan tâm đến hoạt động từ thiện giúp những người hoàn cảnh khó khăn hơn là phóng sanh. Như vậy, điều này có trái ngược lại với quan điểm Phật dạy phải có tâm bình đẳng trong bố thí. Đức Phật có lần giải rằng khi bố thí với tâm không phân biệt thì cho Như Lai ăn như là cho các con vật ăn. Và sự khác biệt này nên được giải thích thế nào? Để hiểu được cái mối quan tâm của Đức Phật cho con người, đồng thời cũng hiểu được cái mối quan tâm của Đức Phật một cách bình đẳng cho các loài vật đó, chúng ta phải hiểu đâu là cái điều mà chúng ta cần quan tâm làm, mang tính ưu tiên. Con người đó, mặc dù ở góc độ quyền bình đẳng sống đó, thì được xem là cũng không cao hơn con vật. Con vật cũng có cái quyền bình đẳng sống tương tự. Nhưng về phương diện quan tâm và chia sẻ hạnh phúc thì Đức Phật vẫn khích lệ chúng ta là phục vụ cho con người như là mối quan tâm hàng đầu. Vì các con vật đó nó không có phát triển xã hội về phương diện ý thức, không phát triển nhân cách về phương diện đạo đức, không phát triển tâm linh về phương diện tôn giáo giống như là con người được. Cho nên đóng góp cho con người sẽ mang cho con người được hạnh phúc hơn và góp phần thiết lập những cái giá trị cao quý cho cuộc sống xã hội mà con người hiện nay vẫn được xem là chủ nhân hay là cái trọng tâm của cuộc sống, bảo vệ sự sống của chúng, khích lệ cái sự phóng sinh. Phóng sinh nghĩa là ban tặng sự sống, là thấy chúng đang bị mối đe dọa tuyệt chủng thì chúng ta kêu gọi ý thức bảo vệ cái chủng loại đó, hoặc là thấy chúng đang bị giết bởi sự phá rừng thì chúng ta kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, thấy chúng đang bị ô nhiễm bởi nguồn nước từ các cái ống cống phóng thải không được lọc đúng quy định thì chúng ta kêu gọi cái ý thức là bảo vệ là cái môi trường từ đất nước và không khí và nhiều hành động khác để bảo vệ mạng sống của các loài động vật. Tuy nhiên, nếu đưa lên một bàn cân á, giữa một con vật và một con người mà chỉ có một sự lựa chọn, hoặc là con người sống hoặc là con vật sống, thì khuynh hướng của đạo Phật là vẫn chọn con người. Cho nên cái bình đẳng không bao giờ có sự tuyệt đối được, không có sự tuyệt đối được. Nếu chúng ta chọn sự sống và bảo vệ sự sống cho con người và để cho con vật trở thành thứ yếu thì xã hội cũng không ai là đáng. Đang khi nếu chúng ta dành sự sống đó cho con vật và quên lãng đi sự sống cho con người đó, chắc chắn là nếu xã hội không là đáng mới là chuyện lạ. Cho nên các bình đẳng đó nó còn phải gắn kết với cái mặc định văn hóa, rồi mặc định xã hội và mặc định luật pháp trên toàn cầu. Phương Tây hiện nay nó có cái quy định rất là khắt khe. Mua một con cá đang còn sống ở chợ cá, mang về nhà mà không bỏ ở trong một cái chậu nước hay là một cái bọc nước, mà để ở cái nơi khô cho chúng dễ chết á, là bị phạt tù. Đó là ứng xử tàn nhẫn với con vật. Như vậy là khi phương Tây ngày càng phát triển cao đó, thì họ gần với cái tinh thần bình đẳng sự sống mà đạo Phật đã dạy nhiều hơn. Do đó họ cho phép là gì? Khi giết một con vật là giết liền ngay lập tức, không tạo ra cái cảm giác dãy dụa, la hét, đau đớn. Điều đó cũng cho thấy là gì? Người ta quan tâm đến cái quyền bình đẳng sống của các con vật. Tuy nhiên, thế là con vật thì cái quyền bình đẳng đó không thể nào bằng con người, không thể nào bằng được. Do đó nếu phải có một sự lựa chọn thì chúng ta hãy lựa chọn sự quan tâm cho con người, mang lại hạnh phúc cho con người và giải quyết các vấn đề nỗi khổ niềm đau cho con người. Sau đó chúng ta hãy quan tâm đến các con vật, vì khi mình làm được cho con người, chúng ta không khó làm cho các con vật. Bởi vì cái mối quan hệ đó nó càng lan rộng ra đối với con người gần gũi với mình hơn. Mà mình không làm được thì làm sao chúng ta làm được cho con vật? Do đó nói tóm lại, việc phóng sanh thì nên tạo sự sống cho con người, thứ nhất. Kế đến mới cho con vật. Trong trường hợp phóng sinh cho con vật thì nó thường diễn ra như thế này: chúng ta tình cờ gặp các con vật đó là có thể bị chết, thì trong trường hợp đó chúng ta có thể bỏ tiền ra để mua chúng và thả chúng trở về rừng xanh hay trở về thế giới biển nước của chúng. Còn trong những tình huống còn lại đó thì chúng ta không nên đặt hàng, vì đặt hàng là khích lệ người khác làm công việc dân bắt, mà dân bắt đó thì nó trái ngược lại với cái hành động phóng của chúng ta. Cho nên phải phóng sanh các loài vật đúng cách để chúng ta không tạo cơ hội bình phong cho ai gieo nghiệp sát một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Và làm được như thế thì phóng sanh mới thật sự có ý nghĩa. Và ở mức độ rút ráo hơn, nếu không ai còn nhu cầu thả các loài vật chim và cá nữa thì việc dân bắt sẽ không còn được thực hiện. Điều đó đã được thành công ở phương Tây, bao gồm châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Bây giờ chỉ còn châu Phi và châu Á ở một số các quốc gia nhỏ thôi và nghèo thôi. Thì nếu chúng ta cũng đồng lòng làm như thế thì đến lúc nào đó trên hành tinh này người ta không còn bắt cá, bắt chim nữa thì chúng ta không còn phải phóng sanh cho chúng nữa. Cho nên phóng sanh phải đúng cách thì mới có giá trị. Không biết là giờ còn thời gian không? Hết rồi sao? Yeah.